Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mấy ngày nay chắc là ăn tiệc dữ lắm ha. Thì chỉ còn có 5 ngày nữa thì chúng ta bước sang năm mới 2010. Ngày hôm qua có hai em Phật tử đến tặng cho chùa một ít trái cây Việt Nam, trong đó có ổi, có chôm chôm và đặc biệt là có một cái bịch trái xay. Không biết quý vị ở đây biết trái xay không? Thì khi mà Pháp Hòa thấy cái bịch trái xay á thì trong lòng rất là vui, là bởi vì 24 năm rồi mới gặp lại cái bịch trái xay đó. Và khi mà thấy cái trái xay á là mình nhớ hồi nhỏ khoái trái xay lắm, rất là thích, tại vì cái mùi trái xay á nó thơm thơm chua chua. Mặc dù có thể là bây giờ mình lớn mình ăn mình thấy nó không ngon nữa, hay là tại vì nó nhập qua đây bán nó khô khô nó không có ngon, nhưng mà ăn vẫn thấy ngon như thường, là tại vì nó nhớ lại hồi đó. Thì khi mà thấy cái trái xay như vậy á, thì Pháp Hòa nhớ tới trái trăm. Quý vị có biết trái trăm phải không? Là hồi nhỏ là Pháp Hòa thích thích trái trăm, mà thiệt sự trái trăm thì mình nghĩ chắc nó cũng không ngon đâu, nhưng mà tại mỗi lần ăn vô cái trái trăm á là cái miệng nó tím hết, nó tím phải không, nó màu tím mà ăn còn tím. Mà hồi nhỏ con nít thì thích cái gì mà miệng mồm rồi dính tùm lum vậy là thích lắm. Và trái ô môi nhớ trái ô môi không? Nhai ăn của nó nóng lắm á, ăn cái đó là chảy máu cam á, nhưng mà thích lắm, tại vì nhai là nó ra cái nước á, rồi cái mình uống cái nước của cái ô môi đó, mình nhả rồi lấy cái hộp đi bắn chơi. Và khi mà thấy như cái vậy đó thì mình nhớ Việt Nam lắm. Thỉnh thoảng nằm chiêm bao thấy mình đi về Việt Nam. Và khi mình đi về Việt Nam thì mình thấy mình đi thăm chùa hồi đó, mình gặp lại những người thân thì cảm xúc mà khóc. Mà khi giật mình á, mình khóc thật, mình đã khóc tới ướt gối luôn. Và mình rất là ao ước, rất là thích, muốn đi về nhưng mà chưa có cơ hội. Thành thử ra thỉnh thoảng là nằm chiêm bao thấy được đi về Việt Nam, thăm lại chùa xưa, thăm lại những cái gì mà trong ngày xưa mình thấy đó. Hồi ngày hôm qua đó có một bác đến đây từ giã đi về Việt Nam luôn. Bác mới qua đâu có chừng 1-2 tháng vậy thôi, nhưng mà qua không thích, bác đi về. Thì bác mới hỏi Pháp Hòa chứ về Việt Nam chưa? Pháp Hòa nói dạ chưa. Bác nói thầy về bây giờ là thầy sẽ thấy khác lắm. Pháp Hòa nói dạ, Pháp Hòa có thấy. Quay phim qua đó bây giờ những cái gì ngày xưa mình thấy trong đầu mình bây giờ nó khác xa lắm. Bác mới nói là tôi bữa nào tôi bệnh mà tôi ở nhà mà 3 ngày thôi, 3 ngày sau tôi ra là tôi thấy ngoài đường nó khác rồi đó. Thì thưa đại chúng là thỉnh thoảng đó, mình sẽ gặp lại những cái gì nó rất là kỷ niệm để nó nuôi dưỡng chứ. Mặc dù biết đó là những cái quá khứ, nhưng mà có những cái quá khứ nó dễ thương đó, nó đẹp đó, nó nuôi dưỡng mình. Giống như Pháp Hòa thường hay chia sẻ với đại chúng những niềm vui ở trong chùa vậy đó. Thì những cái đó nó nho nhỏ thôi, nhưng mà nó nuôi dưỡng cái người tu lắm. Thí dụ như là cách đây mấy tuần trước đó, thì thường thường quý thầy đến đây thăm ở lại đó, thì những thầy bạn đó thì hay ở chung phòng với Pháp Hòa. Thì thường thì quý thầy hay nằm trên giường, Pháp Hòa nằm dưới đất. Thì chú Trung Đạo thì chú hay ngủ chung. Thì có một bữa nọ cái thầy Pháp Đăng, thầy mới nhìn xuống, thầy mới nói: Trung Đạo sướng quá ha, được ngủ với sư phụ. Thì chú mới xây qua chú hỏi Pháp Hòa: chứ sao ai cũng nói có một câu đó vậy, thầy nào cũng nói có một câu đó vậy mà Pháp Hòa, chú mới hỏi Hòa chứ sướng là cái gì? Làm sao mà giải thích à. Nhưng mà những cái một hôm thì Pháp Hòa mới hỏi: sao giờ con ngủ với thầy tới bao nhiêu tuổi? Thầy nói xong cái mà nói: thôi 30 tuổi nghe. Chú nói: không, until I die, kêu là đến ngày con chết luôn. Sức mấy mà có chuyện đó. 10 mấy tuổi là không muốn ngủ nữa rồi. Nhưng mà cái tuổi nhỏ nghĩ như vậy thì nói như vậy thôi. Thì những cái hình ảnh như vậy, những cái câu nói như vậy là nó nuôi dưỡng cái đời sống của người tu, cái tình cảm của thầy trò, tình cảm huynh đệ với nhau. Thì hồi chiều này khi mà tắm cho chú, thì Pháp Hòa lúc mà lau mình cho chú xong rồi thoa lotion á, thì Pháp Hòa mới hỏi: sao mấy sư huynh nói dạy con cái gì? Thì chú mới nói: sư huynh Trung Nghĩa nói con có cơ hội gần thầy thì phải nhìn cái gì thầy làm mà học, nhìn cái gì mà thấy cái gì mà thầy không làm thì đừng có làm. Thì thường thường mấy sư huynh đệ cũng hay nhắc nhở với nhau thành thử là khi mình nghe như vậy đó thì mình cũng thấy vui, là bởi vì khi mà các cháu nó còn nhỏ và nó có thể nó suy nghĩ và nó học hỏi được như vậy. Cho nên khi mà Pháp Hòa thấy một đứa nhỏ mà nó có tấm lòng từ bi với người khác đó, thì mình thấy thương lắm. Và mình làm sao mình ráng mình dưỡng mà bảo đảm con cái của mình là đứa nào nó cũng có cái lòng thương như vậy. Thí dụ mình thấy một em mà nó đi học mà nó biết nghĩ tới bạn bè nó, nó mang bánh kẹo tới cho nó, xin bánh kẹo ở nhà nó mang vô cho bạn bè nó, hay là nó ăn cái gì nó biết, nó tới nó cho người này nó cho người kia đó, những cái hình ảnh đó, đó mình phải nuôi dưỡng và mình phải khen nó, mình phải tán thán nó để mà mình tiếp tục mình nuôi dưỡng nó. Lòng từ bi không có nghĩa là khi nào nó làm một cái gì mà gọi là lớn lao mình mới khen, mà mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi, cái lòng thương của một đứa nhỏ thì khi nó còn nhỏ như vậy. Thì mỗi năm ở tu viện đó, vào cái dịp cuối năm như vậy, những cái ngày lễ như vậy nè, thì tu viện thường hay tổ chức tụng một bộ kinh. Mấy năm trước thì mình tụng kinh Pháp Hoa 28 phẩm. Thì thường thường tụng kinh Pháp Hoa thì trong một ngày là xong, tức là từ sáng cho đến tối là xong. Và đặc biệt năm nay thì mình lại nguyện tụng trọn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên là thay vì tụng 3 ngày thì mình đã tụng tới 4 ngày mới xong. Thì cái lý do mà Pháp Hòa chọn tụng kinh như vậy đó là bởi vì thường thường quý Phật tử tại gia đó thường hay bận rộn. Nếu mà chùa tụng kinh mỗi đêm á thì chắc cũng ít có khi nào quý vị đi trọn vẹn mỗi đêm để mà tiếp tục theo dõi những cái đoạn kinh kế tiếp. Cho nên tụng hay bị gián đoạn. Mà nếu mà đưa về nhà đó là chắc có lẽ là cũng mấy mười mấy năm mình mới trọn bộ kinh. Thí dụ như kinh Pháp, kinh Đại Bát Niết Bàn là dày như vậy nè, phải không? Mà đây là tập 3 nè, còn 2 tập mỏng hơn chút, phải không? Mà quý vị ngồi quý vị cứ lật hoài, sao mà thấy còn lâu quá. Thấy sao mà còn lâu quá, phải không? Hồi chiều này Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa coi lại cái quyển kinh này, thì chú Tiểu mới đi vô phòng, chú thấy chữ Đại Bát Niết Bàn, chú nói: oh man, again. Bây giờ là thấy cái bộ kinh Niết Bàn là ngán ngẩm. Nhưng mà tại chưa hiểu ý kinh đó. Chứ khi mà hiểu rồi thích lắm, đọc kinh lý thú lắm. Hồi chiều Pháp Hòa ngồi lại coi lại kinh đó, thì mấy chú vô, thì Pháp Hòa mới nói với mấy chú: kinh này hay lắm, thầy đọc tới đâu mà thầy thấm những cái lời dạy tới đó. và có những đoạn muốn làm dấu lại trích ra để chia sẻ với đại chúng. Thì mấy chú mới nói con đọc con cũng hiểu, mà hiểu chút chút thôi. Thì nói thôi dù không hiểu mà đọc là quý rồi. Thì đó là cái lý do mình chọn. Thì năm nay cũng đỡ lắm, có mấy chú cũng phụ tụng. Mặc dù các chú tụng thì sanh đẻ ở đây, tiếng Việt thì nó pha lẫn cái mùi hamburger, cái mùi french fries, mùi bơ sữa không? Nhưng mà thôi cũng đỡ. Kệ mình, mình cái đó cũng một hình thức lòng từ bi đó. Khi mà các chú làm mà mình có thể mình ủng hộ, mình khen, để cho tinh thần các chú một người trẻ tuổi mà ngồi đọc kinh như vậy. Thí dụ mà tổ chức tụng kinh như vậy đó, là cả chùa như vậy tụng khoảng 50-60 người không, mà các chú mà ngồi một chia phiên với nhau, mà cứ một chú mà lên ngồi 3 giờ đồng hồ, thật ra mình thấy là cả một cái khó. Các chú mà ngồi được như vậy thì cũng quý lắm. Thì đó là Pháp Hòa nói tụng kinh. Thì mình mới thấy là kỳ năm nay mình tụng cái bộ kinh này, mới đầu mình định 3 ngày nhưng mà rốt cuộc phải 4. 3 ngày đầu là mỗi ngày tụng 9 tiếng. 9, 3, 27 rồi phải không? Ngày hôm qua là tụng đúng 12 tiếng. Ngày hôm qua là hoàn kinh lúc 12 giờ khuya. Đúng 12 giờ là xong bộ kinh. 12 tiếng ngày hôm qua mà cộng với 27 tiếng kia là gần 40 giờ. Tụng trọn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì nhân đây là Pháp Hòa cũng tán thán công đức của đại chúng. Đã đem hết cái tâm thành của mình để mà trì tụng. Pháp Hòa rất là vui, dù quý vị tụng kinh chỉ dự một ngày, một buổi, một trang, một như thế nào cũng quý. Bởi vì cái chủ trương của mình là gieo duyên. Quý vị nhớ không? Hôm trước mình học kinh Địa Tạng đó, Đức Phật dạy rằng ở trong Phật Pháp chỉ cần gieo trồng dù chút ít, cứ gieo. Có những vị chỉ đến được mỗi tối, có những vị chỉ đến được một buổi trưa, có những vị chỉ dự có một buổi thôi, vân vân. Tất cả cũng đều là gieo trồng hết. Mà Đức Phật thường dạy dù cho gieo như một cái hạt cát, một hạt bụi. Đó, chẳng hạn như bây giờ ngồi đây nè, có mấy em ở Calgary lên ha. Có thể là các em đâu có hiểu thầy nói gì đâu, nhưng mà nó ngồi đó nó gieo duyên đó. Gieo duyên. Đến một lúc nào đó thì sẽ dự được những cái buổi pháp thoại bằng tiếng Anh, hoặc là mai mốt giỏi tiếng Việt thì có thể nghe được tiếng Việt. Thì kinh trong những ngày tụng kinh qua đó, thì quý vị biết là đại chúng có người ở đây suốt 5 ngày, 4-5 ngày để mà trì kinh. Thì cái cách mà Pháp Hòa hướng dẫn cho đại chúng trì kinh đó, là khi mình đến đây mình tụng thời kinh rồi đó, và tới giờ nghỉ ngơi mà mình ăn cơm đó, thì mình cũng ăn cơm trong im lặng. Và mình tập nói ít và nói vừa đủ nghe. Để dưỡng cái gì? Dưỡng khí. Tại vì mình tụng kinh đó, thì nó hao khí lắm. Cho nên khi mà mình ít nói là mình dưỡng cái khí. Rồi khi mà mình nói nhiều là tán tâm, đúng không? Thường thường mà hãy mà nói là cái suy nghĩ nó phải đi, rồi lời nói nó phát ra. Cho nên khi mình nói nhiều là mình suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ nhiều là tán tâm. Nói nhiều là hao hơi, là gọi là tổn khí. Thành thử ra đó, cái cách miễn ngày mình về mình tụng kinh cũng giống như mình tu vậy. Mình dưỡng cái tinh thần mình bằng cách là mình yên cái tâm của mình, rồi mình tụng kinh á, thì những cái lời dạy của Phật nó rót vô trong tâm của mình. Còn không á, là mình ngồi là mình lo mình chạy, mình lấy cái ngón tay mình chỉ vô kinh, mình dò mà chạy theo để tụng dưỡng trật thôi, chứ còn chả hiểu gì hết trơn á. Tại vì mình sợ tụng trật, đúng không nè? Có những lúc là mình chỉ chạy theo thôi, chứ thiệt sự là mình không có hiểu cái gì hết trơn á, là tại vì mình chưa quen. Vì vậy cho nên đó là mình đi xuống nhà rồi thì mình cũng giữ những cái gì cần nói mình nói, không cần thì mình không có nói. Rồi ăn cơm xong rồi, dọn dẹp rồi là đi kiếm nghỉ ngơi, để mà mình có thể mình dưỡng cái sức của mình. Mình lên mình ngồi, một lần ngồi là 3 giờ đồng hồ, mà một ngày mà ngồi 3 lần như vậy, thấy không? Thành thử ra mình cần phải dưỡng sức, dưỡng thần, dưỡng khí. Giống như mình tu vậy. Cho nên quý vị biết tại sao ở nhà mình đôi khi mình đi làm về mệt á, mình cũng đừng có coi phim liền, đừng có coi tivi liền. Tại vì mà ở trong hãng mình làm á, mình đã mệt mỏi, mình phải suy nghĩ, mình phải chạy theo máy móc. Về nhà mình mệt mỏi, mình đừng có coi tivi liền, rồi cái tâm mình nó phân tán, rồi mình phải nói nữa, cho nên dưỡng. Mình ăn cơm với gia đình, rồi mình nghỉ ngơi, mình bắt đầu để cho cái tâm mình nó lắng xuống chút. Rồi lúc đó mình muốn coi tivi thì mình coi, hay là mình đi tụng kinh, hay mình đi lễ Phật vậy đó, hay lắm. Cái lý do mà mình im lặng là như vậy đó, để mình dưỡng cái tinh thần của mình. Quý vị để ý là khi mình nói nhiều là người ta thường nói là nói nhiều thì sai nhiều. Người ta kêu là đa ngôn đa quá, tức là mình càng nói thì càng sai. Còn nhiều khi mình không có nói mà mình im lặng, mình giữ cái tinh thần mình im lặng á, thì nó đỡ gây những cái phiền muộn cho người khác, cho mình, cũng như chuốc những cái lỗi lầm. Cái cách mình trì kinh là như vậy. Thí dụ như quý vị biết không, Pháp Hòa có biết vài Phật tử đó, họ chép kinh đó nha. Ở cái thời buổi này là kinh mà in dễ dàng phải không, mua sắm kinh rất dễ dàng, nhưng mà các vị này là phát nguyện viết kinh. Biết tại sao không? Vì khi mà mình chép kinh như vậy đó, thì những cái ý nghĩa, những cái lời lẽ trong kinh nó thấm vô trong trái tim của mình. Vì khi mà mình mở ra mình chép đó, phải không? Thì mình đọc một đoạn mình chép, đọc một đoạn mình chép. Cứ ngồi mà gò mỉ mẩm mà chép kinh, chép xong rồi mình có thể giữ lại, mình để lại cho con cháu của mình những cái nét bút của mình, những cái lời dạy của mình, cho nên hay lắm. Quý vị nào mà rảnh đó, cũng nên chọn một quyển kinh mà chép. Một quyển nào mình cảm thấy thích, mình có duyên với cái bộ kinh đó, đó chép, rồi mình có thể để lại. Mình có thể chép bằng tiếng Anh, mình có thể chép bằng tiếng Việt, chép kinh đấy. Những cái đó là những cái bảo vật mà không có cái gì mua được đâu. Mình có tiền, mai mốt con mình nó có tiền, nhưng nó đâu có mua được cái nét chữ của ba, của mẹ. Thành thử sẵn bây giờ tay mình chưa run, không, mình có thể chép lại một quyển kinh sám hối, một quyển kinh gì đó, hay là kinh nhân quả, kinh khuyến thiện, thí dụ vậy đó, những cái gì đó, hoặc là những câu chuyện, những mẫu chuyện đạo lý mà có thể hướng dẫn nó trong đời sống hàng ngày, chép để lại. Hay lắm. Mà phải lựa những kinh nào mình chép mà mình hiểu kìa. Ví dụ như mình là người Việt mà đi chép kinh Tây Tạng sao chép. Rồi bây giờ cái người ta đi mua mấy cuốn đồ lại, cái mình ngồi mình cứ đồ hoài vậy, mình đồ mà không biết gì hết. Thành thử ra mình đi tìm những cái quyển kinh mà mình hiểu được, mà vừa hiểu cho mình trong đời này, mà mình để lại luôn cho con cháu, hay lắm. Thì quý vị biết là những ngày qua khi mà tụng kinh đó, là Pháp Hòa không có nghỉ ngơi. 3 tiếng đồng hồ tụng xong rồi đó, đại chúng đi ăn cơm cái mình lại phải chạy vô nhà thương. Người này hấp hối, người kia bệnh, canh tranh thủ vô đó thăm viếng xong chạy về tụng tiếp với chúng. Tụng xong rồi chiều cái quý vị ăn cơm cái Pháp Hòa chạy nhà thương tiếp. Đó, mà có những ngày mà tụng xong 10 giờ 11 giờ đêm rồi mới xuống nghỉ ngơi chút, cái nhà thương gọi nơi hấp hối nữa cái phải chạy. Có một đêm Pháp Hòa ở nhà thương tới gần 3 giờ sáng mà mới về. Thì sáng thì cũng thức sớm về đây chúng tụng kinh, nhưng mà không có mệt, mà tụng mà rất thích thú, mà tụng mà ngồi tụng mà để ý những cái lời dạy trong kinh. Cho quý vị nào mà chưa có quen đó nha, quý vị ngồi mà quý vị mệt đó không sao đâu. Năm sau cái canh khoảng này lên tụng nữa. Cứ như vậy mà gieo duyên. Mọi bây giờ Pháp Hòa định là mỗi năm mình sẽ tụng một bộ kinh. Mặc dù hàng ngày mình tụng rồi, nhưng mà mỗi cuối năm như vậy. Có những vị tội lắm, không có đi ăn tiệc tùng gì hết á, về tụng kinh suốt mấy ngày như vậy. Và có những vị kẹt quá là xin nghỉ một buổi thôi, rồi mấy ngày sau là có mặt đủ. Công đức vô lạng. Thì lại chúng biết là năm nay cái bộ kinh này nè, cái nguyên văn, cái bản kinh này có tên là Đại Bát Niết Bàn. Thì quý vị mà nghe chữ Đại Bát cái giật mình, nó trời ơi, kinh gì mà nghe ớn quá. Thưa không, cái chữ Đại Bát này là một thuật ngữ dịch âm từ cái chữ tiếng Phạn là Maha. Maha là lớn. Thấy không? Maha là lớn, cho nên có khi người ta dịch là, cho nên người ta lấy cái ý, người ta âm cái chữ Maha là đại bác. Thấy không? Còn Niết Bàn là gì? Thường thường người ta nghĩ là Niết Bàn là một cái chỗ nào đó mình chết rồi mình về đó mình ở. Nhưng mà thật sự ra Niết Bàn á, là một cái trạng thái của nội tâm. Khi tâm mình mà không có phiền não, không có giận hờn, không có bực tức, không có ganh tị, không có sang tham, không có bỏng sẻn, lúc đó là gì? Lúc đó là mình đang ở trong Niết Bàn. À, chữ Niết Bàn là vậy thôi, tức là một cái trạng thái của nội tâm. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây trong giờ phút này nè, quý vị bình an không? À, nếu quý vị ngồi đây mà quý vị có bình an là đó, Niết Bàn đó. Hồi nãy quý vị ngồi 30 phút tĩnh tâm đó, quý vị có bình an là quý vị trong Niết Bàn đó.